Thứ ba, tuần 19, mùa thường niên. Ông Môsê qua đời. Sách Đệ Nhị Luật, chương 34, từ câu 1 đến câu 12. Từ đồng bằng Moab, ông Môsê lên núi Nervo, tới Pisga, đối diện với Jericho, và Đức Chúa cho ông xem thấy tất cả miền đất, miền Galaad cho đến Dan, tất cả Naphtali, miền đất Ephraim và Manasse, tất cả miền đất Suda cho đến biển Tây, miền Negev, vùng sông Jordan, thung lũng Jericho là thành Chà Là cho đến Soa. Đức Chúa phán với ông: đây là miền đất ta đã thề hứa với Abraham, Isaac và Jacob, khi nói: ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi. Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không được qua đó. Ông Môsê, tôi trung của Đức Chúa, qua đời tại đó, trong đất Moab, theo lệnh Đức Chúa. Ông được mai táng trong thung lũng ở miền đất Moab, đối diện với Bet Peor. Cho đến ngày hôm nay, không ai biết mộ ông ở đâu. Khi chết, ông Môsê thọ 120 tuổi, mắt không mờ, khí lực không giảm. Còn cái Israel khóc ông Môsê trong đồng bằng Moab 30 ngày. Rồi những ngày than khóc thọ tan ông Môsê chấm dứt. Ông Josué, con ông Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan vì ông Môsê đã đặt tay trên ông. Còn cả Israel nghe ông và làm như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Trong Israel không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Môsê, người mà Đức Chúa biết rõ, mặt giáp mặt. Đức Chúa đã sai ông thực hiện mọi điềm thiên dấu lạ tại nước Ai Cập, phạt Pharaô cùng tất cả bề tôi và cả nước. Ông Môsê đã biểu dương tất cả sức mạnh bàn tay ông và gây tất cả nỗi kinh hoàng lớn lao trước mắt toàn thể Israel.
Ai là người lớn nhất trong nước trời? Con chiên lạc. Ma-thêu chương 18.
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng: thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giê-xu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đấng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
Làm lớn ở trong nhóm hay trong giáo hội, đó vẫn là mối bận tâm gây tranh cãi giữa các môn đệ Thầy Giê-xu.
sau khi Thầy loan báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn, các môn đệ vẫn bị hút vào câu hỏi ai là người lớn nhất. Như một nhà sư phạm khéo léo, Thầy Giê-xu đã gọi một em nhỏ lại, đặt em đứng giữa các ông và đưa ra câu trả lời. Câu trả lời của Thầy chắc đã làm các môn đệ bị sốc. Trong xã hội Do Thái thời Đức Giê-xu, trẻ em không có vai vế gì, cũng chẳng có chức quyền hành hay sự độc lập. Chúng không phải là biểu tượng cho sự trong trắng ngây thơ, cho bằng là biểu tượng cho sự tùy thuộc, lệ thuộc vào người lớn. Khi đặt một em nhỏ bằng xương bằng thịt giữa các ông, Thầy Giê-xu đã đưa ra câu trả lời rồi. Đối với Thầy, điều kiện để vào nước trời mai sau là phải trở nên như trẻ em. Muốn trở nên như trẻ em, cần phải trở lại, nghĩa là quay lại, hoán cải. Chỉ người lớn nào dám đổi hướng sống mới có thể trở nên trẻ thơ. Chỉ ai dám rũ bỏ đam mê về quyền lực và tiếng tăm, về địa vị và chỗ đứng, người ấy mới có thể vào nước trời. Nước trời là nước của trẻ thơ và những ai trở nên giống trẻ thơ nhờ hoán cải. Vậy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Thầy Giê-xu trả lời, đó là người tự hạ, thấp kém như một em nhỏ. Để vào được nước trời, để làm người lớn nhất trong nước đó, cần trở nên như trẻ thơ, tay trắng, không tự hào, tự mãn về mình. Không cậy dựa vào đạo đức của bản thân, nhưng vào tình thương của Chúa. Như thế, người lớn nhất trong nước trời lại là người nhỏ bé, khiêm nhu. Thầy Giê-xu không chỉ giúp môn đệ hiểu xem ai là người lớn nhất thực sự. Ngài còn dạy họ biết quý giá trị của từng con người trong cộng đoàn. Cộng đoàn tín hữu nào cũng có những môn đệ yếu kém, mặt này mặt khác. Ở đây họ được gọi là những kẻ bé mọn. Thầy Giê-xu nhấn mạnh đến phẩm giá của những kẻ bé mọn này. Không ai được phép khinh rẻ một người nào trong nhóm họ. Họ được bảo trợ bởi các thiên thần riêng, và các thiên thần của họ vẫn chiêm ngưỡng nhan cha ở trên trời. Có những môn đệ bé mọn bị sa ngã, lạc lối. Thái độ của những người lãnh đạo là để lại 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc. Cả con chiên lạc cũng vẫn có giá trị khiến ta phải tốn công sức để tìm về. Thiên Chúa không muốn một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Chính vì thế, từng con chiên lạc đều đáng chúng ta trân trọng. Khi nhìn trẻ nhỏ và kẻ bé mọn trong cộng đoàn bằng cặp mắt của Chúa, chúng ta sẽ biết cư xử tử tế và kính trọng họ hơn.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên đơn sơ, bé nhỏ. Nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy con sự hiền hậu để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy con sự khiêm nhu để con dám buông đời con cho Chúa. Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau.